Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này How to Listen When Markets Speak của Lawrence Z. McDonald là một cuốn sách tài chính và đầu tư xuất bản năm 2024, tập trung vào rủi ro vĩ mô, tín hiệu thị trường và cách bảo vệ tài sản trong một nền kinh tế đang thay đổi mạnh. McDonald từng làm tại Lehman Brothers trước khi ngân hàng này sụp đổ, sau đó trở thành nhà phân tích vĩ mô và sáng lập The Bear Traps Report. Vì vậy, cuốn sách không chỉ bàn về lý thuyết đầu tư, mà còn dựa trên kinh nghiệm thực tế về việc thị trường thường phát tín hiệu cảnh báo trước khi khủng hoảng xảy ra. Trọng tâm của sách là lập luận rằng thế giới có thể đã rời khỏi giai đoạn lạm phát thấp, tiền rẻ, toàn cầu hóa ổn định và đang bước vào thời kỳ nhiều xung đột địa chính trị, chi phí vốn cao hơn và dòng tiền chuyển sang tài sản hữu hình. Mục đích của sách là giúp nhà đầu tư đọc các tín hiệu đó rõ hơn thay vì bám vào những mô hình cũ. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, thị trường thường cảnh báo trước khi kinh tế chính thức thừa nhận rủi ro. Một ý tưởng trung tâm của cuốn sách là thị trường không chỉ phản ánh tin tức mà còn liên tục gửi tín hiệu về những thay đổi sâu hơn trong hệ thống kinh tế. McDonald nhấn mạnh rằng các nhà đầu tư thường thất bại không phải vì thiếu dữ liệu mà vì không chịu lắng nghe những dữ liệu đang mâu thuẫn với câu chuyện phổ biến. Kinh nghiệm của ông tại Lehman Brothers là nền tảng quan trọng cho cách nhìn này. Trước cuộc khủng hoảng tài chính, nhiều dấu hiệu rủi ro đã xuất hiện trong thị trường tín dụng, thanh khoản và niềm tin đối tác, nhưng chúng bị xem nhẹ vì mô hình kinh doanh vẫn có vẻ sinh lời. Từ đó, cuốn sách khuyến khích người đọc quan sát hành vi của trái phiếu, hàng hóa, tiền tệ, cổ phiếu phòng thủ và chênh lệch tín dụng như một hệ thống cảnh báo sớm. Điểm đáng chú ý là McDonald không coi thị trường là luôn đúng theo nghĩa tuyệt đối. Ông xem thị trường như một cuộc đối thoại phức tạp, nơi giá cả, dòng vốn và biến động cho thấy nhà đầu tư lớn đang phòng vệ, rút lui hoặc chuẩn bị cho một kịch bản khác với dự báo chính thức. Thứ hai, chế độ lạm phát cao hơn làm suy yếu các quy tắc đầu tư quen thuộc. McDonald cho rằng nhiều nhà đầu tư vẫn suy nghĩ như thể nền kinh tế sẽ quay lại thời kỳ lạm phát thấp, lãi suất thấp và ngân hàng trung ương luôn có thể kích thích thị trường. Cuốn sách đặt câu hỏi với giả định đó. Theo ông, các lực đẩy như chi tiêu công lớn, chính sách tiền tệ nới lỏng trong nhiều năm, tái cấu trúc chuỗi cung ứng, thiếu đầu tư vào năng lượng và căng thẳng địa chính trị có thể khiến lạm phát dai dẳng hơn so với giai đoạn sau khủng hoảng tài chính 2008. Khi lạm phát không còn là hiện tượng tạm thời, nhiều chiến lược quen thuộc sẽ mất hiệu quả. Trái phiếu dài hạn có thể không còn đóng vai trò bảo vệ danh mục như trước vì lạm phát và lãi suất tăng làm giá trái phiếu giảm. Cổ phiếu tăng trưởng cũng dễ bị tổn thương khi chi phí vốn cao hơn, làm giảm giá trị hiện tại của lợi nhuận tương lai. Vì vậy, sách xem việc nhận diện chế độ lạm phát là bước đầu tiên để điều chỉnh danh mục, thay vì chỉ phản ứng sau khi chỉ số giá tiêu dùng đã xác nhận vấn đề. Thứ ba, trật tự đa cực khiến tiền tệ, thương mại và tài sản chiến lược trở nên quan trọng hơn. Một phần quan trọng của cuốn sách là phân tích sự chuyển dịch từ thế giới tương đối đơn cực do Mỹ và đồng đô la chi phối sang một trật tự đa cực phức tạp hơn. McDonald lập luận rằng cạnh tranh giữa các cường quốc chiến tranh lệnh trừng phạt và nỗ lực giảm phụ thuộc vào đồng đô la có thể làm thay đổi cách vốn toàn cầu vận hành. Điều này không có nghĩa đồng đô la biến mất khỏi vai trò trung tâm trong ngắn hạn, nhưng nó cho thấy rủi ro tiền tệ và rủi ro chính trị đang lớn hơn trong quyết định đầu tư. Khi các quốc gia ưu tiên an ninh năng lượng, an ninh lương thực và năng lực sản xuất trong nước, mô hình thương mại tối ưu hóa chi phí thấp nhất có thể nhường chỗ cho mô hình có dự phòng cao hơn nhưng đắt đỏ hơn. Hệ quả là chuỗi cung ứng vừa đúng lúc trở nên mong manh. Còn các hàng hóa chiến lược như dầu, khí, đồng, uranium và vàng được nhìn nhận không chỉ như tài sản đầu cơ, mà như thành phần của an ninh kinh tế. Đây là điểm làm cuốn sách khác với các sách đầu tư chỉ tập trung vào báo cáo lợi nhuận doanh nghiệp. Thứ tư, dòng vốn có thể rời tài sản tài chính đắt đỏ để tìm đến tài sản hữu hình. McDonald dự báo một sự dịch chuyển vốn đáng kể từ các khu vực đã hưởng lợi mạnh trong kỷ nguyên tiền rẻ, đặc biệt là cổ phiếu tăng trưởng và đầu tư thụ động quy mô lớn sang các lĩnh vực gắn với tài sản hữu hình. Lý do không chỉ là định giá, trong môi trường lạm phát cao hơn, nguồn cung hàng hóa hạn chế và nhu cầu năng lượng tăng vì công nghiệp, điện khí hóa và công nghệ mới, các nhà sản xuất tài nguyên có thể có vị thế khác so với thập kỷ trước. Sách thường nhắc đến dầu, khí, đồng, uranium và vàng như những ví dụ về tài sản nằm ở giao điểm giữa nhu cầu kinh tế và rủi ro địa chính trị. Tuy nhiên, cách tiếp cận của McDonald không đơn giản là mua hàng hóa vì sợ khủng hoảng. Ông nhấn mạnh, cần nhìn vào chu kỳ đầu tư cấu trúc cung cầu, chính sách năng lượng và hành vi của ngân hàng trung ương. Điểm thực tế ở đây là nhà đầu tư phải phân biệt giữa một giao dịch ngắn hạn theo tin tức và một xu hướng dài hạn do thiếu đầu tư, tái công nghiệp hóa hoặc nhu cầu bảo toàn sức mua tạo ra. Cuối cùng, 21 chỉ báo được dùng như khung quản trị rủi ro, không phải công thức dự báo chắc chắn. Cuốn sách nổi bật ở việc McDonald nói về một bộ 21 chỉ báo để đánh giá sức khỏe kinh tế và nhận diện sớm cơ hội hoặc nguy hiểm. Dù sách không nên được hiểu như một hệ thống máy móc bảo đảm dự báo đúng, ý nghĩa của khung này là giúp nhà đầu tư quan sát nhiều lớp tín hiệu cùng lúc. Một chỉ báo riêng lẻ có thể nhiễu, nhưng khi tín dụng thắt lại, đường cong lợi suất thay đổi, hàng hóa phản ứng bất thường, biến động tăng và dòng vốn phòng thủ xuất hiện, bức tranh rủi ro trở nên đáng chú ý hơn. Cách tiếp cận này khác với việc chỉ xem chỉ số chứng khoán lớn, vì chỉ số đó đôi khi bị chi phối bởi một nhóm cổ phiếu vốn hóa cao và che giấu căng thẳng bên dưới. McDonald cũng nhấn mạnh yếu tố hành vi. Nhà đầu tư có xu hướng bám vào câu chuyện đã giúp họ kiếm tiền trong quá khứ, nên thường phản ứng chậm khi môi trường thay đổi. Bộ chỉ báo vì vậy đóng vai trò như một kỷ luật quan sát, buộc người đọc so sánh giả định cá nhân với tín hiệu thật từ thị trường. Kết luận, cuốn sách phù hợp nhất với nhà đầu tư cá nhân, có kinh nghiệm, chuyên viên tài chính, nhà quản lý danh mục và những người muốn hiểu mối liên hệ giữa thị trường, chính sách tiền tệ, địa chính trị và hàng hóa. Người mới đọc tài chính vẫn có thể thu được lợi ích, nhưng sẽ cần chấp nhận rằng sách không phải cẩm nang đầu tư đơn giản theo kiểu mua gì ngay hôm nay. Giá trị thực tế của nó nằm ở việc rèn thói quen quan sát tín hiệu liên thị trường, nhận diện khi các giả định quen thuộc không còn phù hợp và suy nghĩ nghiêm túc hơn về rủi ro danh mục. Về mặt trí tuệ, cuốn sách giúp người đọc nhìn kinh tế toàn cầu như một hệ thống đang dịch chuyển, trong đó lạm phát, an ninh năng lượng, dòng vốn và quyền lực quốc gia liên kết chặt chẽ với nhau. So với nhiều sách đầu tư phổ thông chỉ nhấn mạnh kỷ luật dài hạn hoặc phân tích cổ phiếu riêng lẻ, How to Listen When Markets Speak nổi bật vì góc nhìn vĩ mô có tính cảnh báo dựa trên kinh nghiệm thị trường căng thẳng và phân tích đa tài sản. Điểm mạnh của sách không phải là dự đoán chắc chắn tương lai, mà là cung cấp một cách nghĩ linh hoạt hơn trong giai đoạn các quy tắc cũ đang bị thử thách. Nếu bạn muốn ủng hộ Lawrence G. McDonald, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!